Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Is a River Alive? Là một cuốn sách phi hư cấu của Robert McFarlane, kết hợp du ký phê bình sinh thái và suy tưởng pháp lý. Từ câu hỏi trung tâm, liệu một con sông có thể được xem là sống hay không? Tác phẩm mở ra một cách nhìn khác về nước, đất và quyền tồn tại của tự nhiên. Thay vì coi sông chỉ là tài nguyên để khai thác, McFarlane đặt chúng vào vị thế của những thực thể có giá trị riêng, cần được lắng nghe và bảo vệ. Cuốn sách đi qua nhiều vùng đất, từ Ecuador, Ấn Độ đến Quebec, để cho thấy các cuộc xung đột môi trường cụ thể đang định hình lại cách con người nghĩ về sông ngòi. Đây không chỉ là một bản ghi chép về thiên nhiên, mà còn là một lời mời suy ngẫm về đạo đức, luật pháp và tương lai chung giữa con người với hệ thống sông nước. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm sông không phải vật thể vô tri, mà là sinh thể cần được công nhận. Điểm xuất phát của cuốn sách là một ý tưởng rất rõ ràng nhưng có sức làm thay đổi cách nghĩ, đó là sông không nên bị xem như vật chất vô danh phục vụ con người. McFarlane không chỉ nói về việc yêu thiên nhiên mà đi xa hơn bằng cách đặt câu hỏi về địa vị đạo đức của sông ngòi. Khi gọi một con sông là sống, tác giả muốn người đọc suy nghĩ lại về quyền tồn tại của nó thay vì mặc định quyền khai thác thuộc về con người. Cách lập luận này làm cho cuốn sách khác với những sách thiên nhiên thuần mô tả cảnh quan. Nó gắn sinh thái với trách nhiệm và gắn trách nhiệm với ngôn ngữ. Một khi cách gọi thay đổi, khung tư duy về luật pháp, phát triển và bảo tồn cũng thay đổi theo. Vì vậy, trọng tâm của sách không nằm ở việc ca ngợi vẻ đẹp sông nước, mà ở việc buộc người đọc đối diện với một câu hỏi nền tảng, liệu con người có đủ tư cách để xem tự nhiên chỉ như công cụ hay không. Thứ hai, ba hành trình thực địa cho thấy cuộc đấu tranh vì quyền của sông là rất cụ thể. Cuốn sách không bàn luận trừu tượng trong phòng viết, mà được triển khai qua ba hành trình đến những nơi đang có xung đột sinh thái rõ rệt. Ở miền Bắc Ecuador, các dòng sông trong rừng mây bị đe dọa bởi khai thác vàng. Ở miền Nam Ấn Độ, những con sông, kênh và hồ đang được bảo vệ trong các chiến dịch địa phương. Ở Đông Bắc Quebec, sông Mutehekau, còn gọi là Makpi, đối mặt với nguy cơ bị chặn dòng bởi thủy điện. Ba bối cảnh này giúp ý tưởng về quyền của sông không còn là khái niệm xa lạ, mà trở thành câu chuyện của đất đai, kinh tế và cộng đồng. Mỗi nơi cho thấy một dạng áp lực khác nhau lên hệ thủy sinh, từ khai khoáng đến phát triển năng lượng. Nhờ vậy, sách chứng minh rằng khủng hoảng môi trường không diễn ra đồng nhất và cũng không thể giải quyết bằng một công thức đơn giản. Từng địa điểm là một minh họa cho cùng một vấn đề lớn, con người đang quyết định sự sống chết của sông như thế nào. Thứ ba, sách đặt Rights of Nature vào trung tâm, nhưng không tách rời khỏi đời sống cộng đồng. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là cách nó kết nối phong trào Rights of Nature với những con người cụ thể đang hành động. Thay vì chỉ nói đến quyền tự nhiên như một khẩu hiệu pháp lý, McFarlane cho thấy nó được hình thành từ sự phối hợp giữa nhà hoạt động, nghệ sĩ, luật sư và nhà lập pháp. Điều đó khiến ý tưởng này có tính thực tiễn hơn vì nó không dừng ở đạo đức cảm tính mà đi vào thiết kế luật lệ và vận động chính sách. Cuốn sách gợi ý rằng để bảo vệ sông, không thể chỉ trông chờ vào tình yêu thiên nhiên, mà cần công cụ pháp lý để buộc xã hội phải thừa nhận giá trị của hệ nước. Đây là điểm khác biệt lớn so với những tác phẩm chỉ dừng ở tiếng nói cảnh báo. McFarlane cho thấy khi một con sông có quyền được đại diện, được phản đối việc hủy hoại và được nhắc tới như một chủ thể, thì chính trị môi trường sẽ bước sang một giai đoạn khác. Như vậy, tự nhiên không còn là nền phông cho con người, mà trở thành một bên có tiếng nói trong cuộc thương lượng chung. Thứ tư, văn phong kết hợp trải nghiệm cá nhân với suy tưởng chính trị để tăng sức thuyết phục. Cuốn sách được mô tả là tác phẩm vừa cá nhân nhất, vừa chính trị nhất của McFarlane, và điều đó rất đáng chú ý. Tính cá nhân giúp người đọc cảm thấy tác giả không đứng từ xa để phán xét, mà đang đi, quan sát và lắng nghe cùng với những người bảo vệ sông. Tính chính trị giúp cuốn sách không trôi vào sự trữ tình mơ hồ, mà luôn quay về với câu hỏi ai có quyền quyết định số phận của một dòng sông. Sự kết hợp này tạo ra một dạng viết đặc trưng của McFarlane, giàu cảm xúc nhưng vẫn có lập trường. Nhờ đó, người đọc vừa tiếp cận được vẻ đẹp của cảnh quan, vừa thấy rõ cơ chế gây tổn hại, từ đó hiểu vì sao bảo tồn không thể chỉ là xúc động nhất thời. Cách viết này cũng giải thích vì sao cuốn sách có sức lan tỏa rộng, vì nó nói với cả độc giả yêu văn học lẫn người quan tâm tới môi trường. Thông điệp trung tâm không bị khô cứng, nhưng cũng không bị làm mềm, đến mức mất đi tính cấp bách. Cuối cùng, ý nghĩa của cuốn sách nằm ở việc nối tương lai con người với tương lai của sông. Một trong những ý quan trọng nhất của tác phẩm là con người không đứng ngoài hệ sinh thái sông ngòi, mà sống cùng một số phận với nó. Khi McFarlane nói rằng vận mệnh của chúng ta chảy cùng với vận mệnh của các dòng sông. Ông đang nhấn mạnh một mối liên kết thực tế, chứ không chỉ là ẩn dụ. Sông ảnh hưởng đến nước uống, đất đai, đa dạng sinh học, văn hóa và cả cấu trúc kinh tế của cộng đồng. Nếu sông bị đầu độc, chặn dòng hay hủy hoại, con người sẽ chịu hậu quả lâu dài. Bởi vậy, cuốn sách không chỉ có giá trị tinh thần mà còn có giá trị nhận thức, vì nó giúp người đọc hiểu bản chất phụ thuộc lẫn nhau giữa xã hội và tự nhiên. Trong bối cảnh nhiều sách môi trường thường dừng ở cảnh báo chung chung, Is a River Alive? Nổi bật ở chỗ nó cho thấy quyền của sông cũng là một cách nghĩ về sự sống còn của chính con người. Đây là điểm làm cho cuốn sách vượt ra ngoài phạm vi du ký để trở thành một lập luận mạnh về tương lai sinh thái. Kết luận, Is a River Alive? Phù hợp nhất với những độc giả quan tâm đến văn học phi hư cấu, môi trường, luật tự nhiên và tư duy sinh thái hiện đại. Những ai làm trong lĩnh vực bảo tồn, chính sách công, giáo dục môi trường hoặc nghiên cứu nhân văn sẽ tìm thấy ở đây một khung nhìn hữu ích để bàn về quyền của thiên nhiên theo cách cụ thể hơn. Ngay cả với độc giả phổ thông, cuốn sách vẫn có giá trị vì nó đặt ra một câu hỏi rất căn bản nhưng ít khi được hỏi thẳng: liệu một con sông có đời sống riêng và có đáng được bảo vệ như một chủ thể hay không? Điểm nổi bật của tác phẩm so với nhiều sách cùng thể loại là nó không chỉ miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên mà còn nối vẻ đẹp ấy với luật pháp, xung đột xã hội và hành động chính trị. Robert McFarlane viết bằng giọng văn giàu hình ảnh nhưng có định hướng lập luận rõ ràng, nên cuốn sách vừa giàu cảm xúc vừa có sức nặng trí tuệ. Đây là một tác phẩm giúp người đọc đổi cách nhìn về sông và rộng hơn, đổi cách nhìn về vị trí của con người trong thế giới tự nhiên. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert McFarlane, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả post. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!